Thấy nước mà không có chịu uống rồi bị người ta chê cười cũng hệt là như vậy. Vậy thì lặp lại lần nữa cái câu chuyện. Cái câu chuyện này kể một cái anh ngu đó, anh đi đường rồi anh khát nước quá. Rốt cuộc rồi anh tìm đến bên bờ sông, nhưng mà anh lại đứng tần ngần, không có chịu uống nước. Thì những người khác thấy vậy thì nói là không phải là anh khát lắm sao, mà giờ đây đến sông có nước nhiều như thế thì anh lại không chịu uống. Anh nên nói, ồ, nếu mà uống hết được thì tôi uống lâu rồi, chỉ hiềm một nỗi là nhiều quá, cho nên không biết làm sao mà uống đây. Thành nó đứng thần ngần do dự. Thì mọi người nghe vậy bật cười, cho là anh này dở hơi. Thì câu chuyện này nó ví cho như ngoại đạo, về ngoại đạo nói giới của Đức Phật nhiều quá, thọ một lúc cũng hết, thành ra vì như thế không có chịu thọ. Mà do vì không có thọ thanh tịnh giới cho nên mới không có thể nào mà đắc đạo được trong tương lai. Mà vì như vậy thì phải trôi lăn trong sinh tử mà thôi. Thì như vậy thì ngoại đạo mới nghe anh chàng khát nước mà không có chịu uống nước này thật là giống nhau vậy. Qua những cái lời phát biểu trình bày nãy giờ của mọi người thì cũng có nhiều cái điểm mà tương đồng, cũng có nhiều cái điểm mà dị biệt. Thì chuyện này lại cũng như là mọi chuyện, thì nó cũng có rất nhiều cái ý nghĩa, thế nên có thể rằng là mỗi người nhìn theo một cái phương diện của nó. Nhưng mà đại khái rằng là khi mà mình nhận định một cái pháp nào đó ở trong kinh điển hoặc là ở ngoài thế gian, thì cái cách mà mình nhận pháp đó là cái cách mà từ xưa đến nay mình cũng có học rồi và mình cũng biết rồi, là hễ mà mình mà cứ phân biệt theo kiên văn giác chi mê lại chữ nghĩa đó, mê văn tự đó, là khẳng định là mình có thâu đắm. Mà nếu mà mình phải nhìn theo một cái nghĩa mà nó hơi là ly văn nhập nghĩa một chút, là cái nghĩa nó phải là nghĩa ly văn chứ không phải là nghĩa mà nghĩa hệt theo văn cú, thì cái nghĩa mà ly văn đó nghĩa đó nó thường nhiều hay trong sáng hơn và chính xác hơn. Anh nói cái ví dụ cụ thể thôi trong mọi cái lời phát biểu á. Đấy. Thì ví dụ như là chú Tâm Từ nói cái vấn đề rằng là cái người đó thấy nước nhiều quá rồi không có dám uống. Thì sư phụ có hỏi rằng là thì cũng giống như ngoại đạo đó, trong cái câu chuyện này bàn rằng là giống như ngoại đạo thế giới Đức Phật nhiều quá đó, để nói rằng là với Phật nhiều quá là tôi không có thọ nổi cho nên vì như thế đó mà từ chối thọ. Thì vậy thì theo quan điểm của chú nói á, thì như vậy đó, thì khi mình đi thọ giới, chú cũng sắp đi thọ giới, thì khi mình đi thọ giới thì mình thọ theo cái lượng của mình thôi, cái lực của mình thôi, thì mình xin thọ 50 giới thôi chẳng hạn, hay là 100 giới thôi chẳng hạn, nó bởi cái sức của tôi nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thế có phải như thế không? Thì chú trả lời rằng là cái đó là cái quan điểm của cái người kia, còn cái này nó là trên cái nghĩa rằng là cái sự học, nghĩa là mình học được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thế nhưng mà bây giờ dù trên quan điểm giới thì mình có lý luận giống ngoại đạo hay là không? Tức là mình có lý luận rằng là cái sức của mình nó chỉ có thọ được bao nhiêu giới đó thôi. Thành ra nếu cho thọ bao nhiêu đó thì thọ, còn nếu mà không cho thì không có dám thọ hết, tại vì nhiều quá giống như nước sông vậy đó. Thì đương nhiên câu đó chú không có trả lời được. Thế chú chỉ cứ nói rằng cái đó là cái quan điểm mà. Thành quan điểm. Nhưng mà nếu cái quan điểm đó mà lồng vô cái câu chuyện này, mà quan điểm đó là quan điểm rất là chính xác ở trong câu chuyện, chứ không phải là quan điểm của một cái người nào nói vô đó. Thì tại sao chú trả lời không được? Mà tại sao mà nếu mà trả lời không được thì có thể nghĩ giống ngoại đạo, còn nếu không thì sẽ nghĩ một cách dở hơi, tức là nói rằng là tôi chỉ thọ xin thọ 50 giới hay 100 giới thôi, bởi lẽ cái sức của tôi nó chỉ như vậy thôi. Thì cái câu mà có thể giải đáp dùng cho chú được đó là cái ý kiến của sư huynh ngủ ấy, thì có thể giải đáp được cho chú tâm tử. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa khi mình chấp vô chữ thì mình cứ so đo như vậy thôi, mà mình hiểu cái ý của cái nghĩa của câu chuyện rõ ràng rằng cái người ngu này người ta lộn rồi. Cái ý của anh đến để uống nước chứ không phải để uống hết. Uống hết khác với lại khác hẳn với lại giải khát. Mà cái ý của mình đó là giải khát chứ không phải là để uống hết. Cái ý của câu chuyện muốn nói cái anh ngu là ngu ở điểm đó, là anh nói anh lộn cái ý nghĩa đó. Cũng giống như cái người học Phật cũng vậy, cũng như là nãy giờ mọi người trình bày đó, mấy cô cũng trình bày, cái người học Phật vậy, hay là sư huynh Tâm Nguyên ấy trình bày, mấy người học Phật đều nghĩ rằng ở cuộc đời tôi khổ quá, vì tôi vô minh, tôi không biết giải thoát, tôi khổ, thành ra tôi xuất gia đầu Phật tôi quy y. Thì giống hệt như cái người mà tôi khát hạnh phúc hoặc tôi khát giải thoát, tôi bị cái cơn khổ nó bức bách tôi như một người khác bị cái cơn khát nó bức bách vậy. Thành ra tôi quy y đầu Phật, tôi mong rằng là Phật sẽ cho tôi những cam lộ vị để tôi giải cái cơn khát. Cơn khát gì? Cơn khát của phiền não, của khổ. Nhưng cái khi mà tôi vào đến nơi nó thì tôi thấy cả một biển đại hải mênh mông, một biển cam lồ mênh mông. Rồi cái tôi dội ngược, tôi nói là trời ơi, làm sao mình học Phật được? Mênh mông như vậy, làm thế nào mình có thể học hết được? Sợ quá, thối chí, không dám học. Lộn cái chỗ như vậy, thì cái khi mình vào mình học thì là mình cứ học thôi. Còn cái chuyện rằng là học hết hay là không học hết gì đó tính sau, chỉ là cái chuyện cũng giống mình đến cái dòng nước mình uống bao nhiêu thì uống. Mục tiêu của mình là giải khát, không phải mục tiêu của mình uống hết. Phật pháp mình cũng học để mà học đến một cái mức mà mình giải khát được, tức là mình diệt được cơn khát của phiền não, mình diệt được cơn khát của ngu si, mình được an lành, an lạc, tự tại. Cái mục tiêu của mình là như vậy. Nhưng mà lại khớp và trời ơi, Phật pháp nhiều quá tôi nhức đầu. Rồi tôi thấy tôi dồn lại tôi phải học. Chẳng hạn bây giờ chú sắp thọ giới thì tôi cũng nhắc là chú phải học lại hết tất cả mấy cái gọi rằng là oai nghi, luật, hai thời công phu, tất cả những cái vấn đề mà liên quan tới cái thọ giới. Chẳng hạn như là bát đại nhân giác hay là kinh di giáo này vân vân đẳng đẳng đó. Thì chú cũng có học nhưng mà chú cũng có than một câu rằng là nó nhiều quá à, học nó lộn lung tung hết, tức là khi học vô nó lộn lung tung hết. Thì cái vấn đề đấy giống như rằng là một cô nói như đấy, cái vấn đề rằng là như cô Minh Triết nói thì là mình học thì là mình cứ học mỗi ngày vừa đủ, mỗi ngày vừa đủ, tức là vừa 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 đúng với lại cái thời gian của mình có, vừa gì mà mình không có dồn thì mình sẽ không có bị, thì mình có thể gọi rằng là cứ thâu thập từ 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 từ, cũng như là một người mà không có dồn để nó lại, giống như là cái câu chuyện sắp tới của mình, dồn cái cơn khát, dồn nó lại đến một cái lúc mà cho thiệt là khát uống một hơi luôn thể, mà là mình cứ mỗi ngày cứ chỉ cái khát mỗi ngày, mỗi ngày mình cứ trị cái cơn khát mỗi ngày nó của mình ấy. Đó là mình tích lũy cái sự mà gọi rằng là công phu của mình ấy. Thì nó có kết quả. Thì bây giờ trở lại cái mà nói, thì bây giờ mình có thể nói rằng cái khi mà lập luận là ngoại đạo lập luận là giới nhiều quá tôi thọ không được, thì ngoại đạo coi giới giống như sông, còn ngoại đạo coi thọ giống như là uống. Thành ra ngoại đạo bị tẩu hòa nhập ma ở cái chỗ như vậy. Cái vấn đề đó là vấn đề không phải rằng là mình phải, nghĩa là mình phải một lần làm hết, mà cái vấn đề rằng là vấn đề của mình là thọ giới để nương vào cái giới đó, nương vào cái giới đó tu tập, nương vào cái giới đó mà đủ để giải khát, giải được cái phiền não của mình, mà không phải rằng là hút hết cái giới đó hay là biển Phật pháp đó. Mà từ cái học Phật mình cũng chỉ học làm thế nào giải khát được, cái học đó là giải khát được vô minh khát, phiền não khát. Cái giới cũng vậy, khi mình thọ giới thì mình học Phật, Phật mênh mông, nhưng mà mình học học nói là học đủ, là không phải đủ theo cái ý của mình, là cái ví dụ như là cái chăm hay cái lười của mình đó, mình bảo là sức tôi có vậy thôi, nhưng mà người học người tu người ta nỗ lực ghê lắm, người ta vượt quá cái sức đó của người ta nữa, nó là tinh cần tinh tiến. Nhưng mà mình phải hiểu ở đây đó, cái vấn đề ở đây đó là mình học đủ có nghĩa là đủ để giải khát vô minh, đủ để giải khát phiền não. Nếu chưa giải khát được cơn vô minh và phiền não là chưa đủ. Đủ đây phải được định nghĩa như vậy. Còn nếu đủ theo cái tâm ý của mình đó thì cái đó hết sức là nguy hiểm. Bởi vì lỡ mình lười sao? Lỡ mình lười rồi cái mình bảo là cái sức tôi nó có vậy thôi, cái lực tôi nó có vậy thôi. Thành ra cái đủ ở đây không phải rằng là ở nơi cái sức đó của mình, mà ở nơi cái vấn đề hết khát. Nên cái người đó uống hết khát là được rồi, là đủ đấy. Còn uống mà chưa hết khát nó chưa đủ, tức là còn lực để uống. Vậy thì cái biển mênh mông mình uống đủ để khát, Phật pháp cũng vậy, người nào cũng uống đủ để như vậy, mà chia toàn thể nhân loại ra uống cũng không hết, cho hoài cho hủy mà không hết, mà người nào cũng được no đủ, người nào cũng được nghĩa là no mà hết khát, người nào cũng được như vậy cả. Đó là cái Phật pháp bố thí cho nhất thiết chúng sinh, cái trí tuệ của Đức Phật cho nhất thiết chúng sinh có hết, cái từ bi của Đức Phật ban bố đến chúng sinh không bao giờ hết, và khiến cho chúng sinh được no đủ, được sung mãn. Thì mình cái vấn đề mình thọ giới cũng vậy, mình thọ giới là để nương vào trong cái giới pháp của Như Lai để được thanh tịnh. Mà hễ thanh tịnh thì giải trừ đi tất cả những cái mà gọi rằng là bất tịnh khác, tham dục khác. Nhờ cái thanh tịnh giới đó, nhờ cái thanh tịnh giới pháp đó mới giải được cái cơn khát của tham dục. Còn không có thể nào mà làm nguội được cái cơn khát của sự tham dục hết. Thành ra khi mình thọ giới, giới pháp của Đức Phật mênh mông, mình thọ giới là để nương vào cái lực thanh tịnh đó, giải trừ cơn khát đó, là thành công, là hoàn mãn. Cũng giống như mình học Phật, cái trí tuệ của Đức Phật bao la, mình dùng cái vị trí tuệ của Phật để mà giải cái gì vậy? Cái vô minh khác. Còn mình dùng cái thanh tịnh giới để giải trừ cái gọi là tham dục khác. Nên mình dùng vào cái sức mà tam ma địa để mình có thể giải trừ cái cơn tán loạn khác. Mà đâu có bắt buộc rằng là mình quên đi cái vấn đề như vậy, mình quên đi cái vấn đề rằng là mình giải trừ tất cả những cái cơn khổ này, mượn vào cái lực vô biên của nó để giải trừ, chứ không phải là không nghĩ tới chuyện giải trừ nữa, mà lại nghĩ tới cái chuyện mà làm thế nào được vô biên. Mày chỉ nghĩ như vậy. Rồi còn nói ngược lại, nếu giờ nói theo một cái lý lẽ khác của Phật pháp á, thì người uống hết một con sông cũng như người uống một ngụm một con sông bình đẳng vô sai biệt, cũng chỉ là nước sông mà thôi. nhiều hay ít gì cũng chỉ là nước sông mà thôi. Thành ra người uống một hớp mà đủ để giải khát, cũng hệt như cái người uống hết nước vậy. Thành ra một khi mình không hiểu như thế đó, thì tự dưng mình sẽ nghĩ, khi mà mình bị đặt câu hỏi, nhưng khi mình bị đặt câu hỏi như vậy á, thì nó sẽ lộ ra cái vấn đề rằng mình hiểu hay không hiểu, tức là mình hiểu theo cái nghĩa mà của văn tự, hay là mình hiểu theo một cái nghĩa của câu cách, tức là của cái gọi là đại khái mình có thể nói văn tự hay quán chiếu hay thật tướng. Em biết Bát Nhã có ba thứ. Thì tất cả, ví dụ kinh điển của Bát Nhã nó là văn tự Bát Nhã, nhưng mà do cái văn tự Bát Nhã đó, cái văn tự Bát Nhã đó nó ẩn tàng vô lượng nghĩa. Nhưng mà nếu mình uống vào được á, thì mình khi mình nghe văn tự Bát Nhã, mình uống được một cụm văn tự Bát Nhã đó, thì quán chiếu Bát Nhã nó sinh. Quán chiếu Bát Nhã đó nó tác động ở nơi mình đó. Thành ra mình quán chiếu được, tức là giống như diệu quan sát trí vậy, mình quan sát được tất cả mọi thật tướng của muôn pháp. Và bây giờ mình mới thấy được cái vô tri là nhất thiết chi, có nghĩa rằng là cái thật tướng đó là nhất thiết mọi cái vấn đề quán chiếu, cái thật tướng nó tự nó quán chiếu. Nhờ mình quán chiếu mình nhận ra được thật tướng, và từ thật tướng đó sản sinh ra, phản ảnh ra vô lượng cái quán chiếu. Thành ra nhận chân được thật tướng Bát Nhã, biết được thật tướng của Bát Nhã là gì. Thành ra nếu Bát Nhã mà còn có chỗ sở chi thì Bát Nhã nó là phi Bát Nhã, như vậy gọi là chưa biết được thật tướng Bát Nhã. Thành ra có thể nói rằng là văn tự của Đức Phật thấy đều là Bát Nhã, tức là kinh điển mà lời thuyết của Đức Phật. Nhưng mà khi một người mà uống được một ngụm pháp đó đó, tức là người đó được khai thị, người đó thành cái quán chiếu Bát Nhã. Và khi người đó được khai thị của quán chiếu Bát Nhã, người đó sẽ no đủ giải khát, sung sướng, an lạc, khinh an, đắc đắc được cái sự khinh an, đắc được cái sự mà trừ khát, đắc được cái sự an lạc, coi như là thật tướng vậy. Thì cái người mà uống uống được cái ngụm như thế, thì người đó sẽ cảm được cái công đức nói trên, tức là sẽ thấy được cái thật tướng, tức là ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là Bát Nhã. Thành ra nếu mà mình không bị lạc đề đó, nếu mà mình hiểu rõ ràng đó là cái mục tiêu của anh chàng đó là trừ khát, mình cũng quên hệt như anh chàng đó, mình cũng quên đi mục tiêu của câu chuyện kể đó, là muốn nói cái anh ngu này là cái chỗ là anh vốn ý là muốn trừ khát, mà bây giờ đó thì cái ý của anh lại trở lại cái vấn đề làm thế nào để uống hết nước, chứ không phải là trừ khát nữa. Anh bị lệch lạc rồi. Và nếu mình khéo, mình lệch lạc theo câu chuyện, mình cũng bám vào theo cái nghĩa lệch lạc, mà mình không không gọi rằng là tỉnh táo để đứng ngay cái nghĩa chính xác của câu chuyện, mà để thấy mọi cái lệch lạc của câu chuyện, để phân biệt được đâu là trí, đâu là ngu. Thành ra mình phải hiểu được là cái cứu cánh của anh đó mà đi đến con sông không gì khác hơn là trừ khát. Nhưng giờ đây khi anh tới nơi á, thì cái cứu cánh đó anh bị mê thất. Và bây giờ anh lại chỉ có gọi rằng là gãi đầu gãi cổ mà đứng mà tư duy là nước nhiều thế này thì làm sao mà uống. Ngu là ngu chỗ đấy, ngu là ở cái chỗ nào? Ngu là ở cái chỗ rằng là vấn đề của mình nó là để giải khát, chứ không phải vấn đề của mình là vấn đề phải uống hết nước. Nhưng mà bây giờ tự nhiên anh ngu ở cái chỗ là anh mê mất cái cứu cánh của anh, mà anh lại vọng tưởng thành chuyện khác, đó là chỗ ngu của anh. Mà cái chỗ ngu đó của anh đó, mình nhận ra thì mình mới hiểu được cái mà vấn đề mà bàn luận ở đằng sau là nói là ngoại đạo sợ giới. Cái vấn đề của mình là muốn nương vào cái thanh tịnh giới pháp đó đó để mà trừ cơn khát của tham dục. Mà bây giờ mình lại quên đi, cho nên vì vậy cái lời sau mới nói là do vì không có chịu lãnh thọ cái giới pháp, bởi vậy mới lưu chuyển trong sinh tử, từ tương lai mới không có đắc đạo. Nên có nói rõ như vậy. Thành ra nếu mình luống cuống khi mà mình nghe mà mình bị hỏi như vậy, mình luống cuống tức là mình cũng không biết rằng là mình phải quyết định giống ngoại đạo hay là không, thì mình cũng bị lạc đề. Còn nếu mà mình mà không bị lạc đề, đó là mình hiểu rõ như vậy, thì nếu mà ai hỏi như vậy mình nói rằng là mình vẫn thọ 250 giới hay là 348 giới như thường, không có vấn đề gì hết, mình vẫn thọ hết được như thường. Ở trong cái vấn đề cũng giống như mình vẫn đến với lại cái dòng sông vậy, đâu phải rằng là mình uống nước nhưng mà mình không có được đến gần dòng sông, hoặc giả rằng là khi đến gần dòng sông thì phải uống hết tất cả nước của dòng sông. Thành ra mình muốn uống nước mình phải mượn dòng sông, mình muốn được thanh tịnh mình phải mượn giới pháp, mình muốn được giác ngộ mình phải mượn vào trí tuệ của Đức Phật, bát nhã của Đức Phật, mà bát nhã Đức Phật vô lượng, giới pháp của Đức Phật vô lượng, cái gì của Đức Phật cũng vô lượng. Cho nên phàm phu khi tới nơi một cái choáng váng mặt mày, người học Phật cũng phải choáng váng mặt mày, thấy Phật pháp sâu mênh mông, thấy Phật pháp sâu bao la, rồi tự nhiên hốt nhiên hoảng sợ, cảm thấy rằng là mình làm thế nào mà học được hết. Nhưng mà mình đừng quên rằng, giống hệt như cái người đi giải khát, Phật pháp bao la, mình học thì cứ việc học, nhưng có một cái điều mình phải uống để trừ cái cơn khát của vô minh, cơn khát của phiền não. Mình uống đó có nghĩa rằng là mình phải thâm nhập vào cái vấn đề mà cái con sông của Phật pháp hay là biển của Phật pháp vậy. Có nghĩa rằng dù mình uống một hớp nước ở trong đó, một lon nước, một gáo nước, tức là một bộ kinh, một tư tưởng, một cái giáo pháp của Như Lai, mà mình thực sự uống, chứ đừng có đứng gãi đầu gãi cổ như gã đó mà suy nghĩ rằng một là uống hết, hai không uống, mà mình cứ lãnh thọ và cứ uống thì mình sẽ tiêu trừ được khác, thì mình cũng được lợi lạc, được khinh an, được an lạc, được sung mãn, được vô phiền vô não, tại vì hết khác rồi, vô tham vô dục mà vô si vô mê. Thành cái vấn đề nó là khi mình đến với giáo pháp của Như Lai, mình đến với giáo pháp nào á, thì mình uống cái giáo pháp đó. Mà khi mình uống vào á, mà bảo là uống theo sức của mình, thì theo sức của mình để định nghĩa lại một cách chính xác và rõ ràng. Mình theo sức thì nhiều khi mình lười rồi mình nói rằng là sức của tôi ngày tụng ba biến chú à. Rồi thì như thế thì mình cứ theo sức đó của mình rồi làm sao phân định được. Thành ra cái sức là sức khát, khát cỡ nào thì uống được bao nhiêu cỡ đó, tức có nghĩa là uống tới lúc hết khát là cái sức của mình đấy, mình khát tới trình độ bao nhiêu đó thì cái sức uống nước của mình trình độ bấy nhiêu, thì mình phải, tức là nếu mà mình học Phật thì mình uống uống cái cam lồ vị của chư Phật hay giáo pháp của Như Lai mà mình không trừ được hết cái khát, cơn khát của vô minh hay tham dục, là có nghĩa rằng là mình uống chưa đủ đô, chưa đủ liều lượng. Mà nào mình uống mà hoàn toàn hết khát, thành ra mình nhớ rằng khi mình xuất gia đầu Phật, mình vào trong cái giáo pháp của Như Lai là cái mục tiêu của mình, mục tiêu của mình là để trừ những cái cơn khát đó, những cái cơn khát của phiền não, của khổ, của vô minh ở thế gian. Thành ra nhưng mà khi mình vào trong căn nhà của Phật pháp rồi á, thì mình lại giật mình lại giống hệt cái gã ngu đã gãi đầu, là một là uống hết mà hai là uống, thì cái trường hợp rất là nhiều là không dám uống. Thành ra chỉ đi lượn qua lượn lại bên cái dòng sông đó thôi, chỉ có đứng kề kề cái dòng sông đó thôi mà không hề có thọ dụng được cái dòng sông đó. và không hề biết thật vị của dòng sông đó, và không biết thật là dòng sông đó đưa mình đến một cái kết quả là hết khát, và chưa từng thực chứng điều đó, chỉ vì bị lạc hướng thôi. Rồi có người thì thấy nó nhiều quá không dám uống. Rồi mình nói cái ví dụ, rồi bây giờ đi bứt một cái cành cây đọt cây nào đó có một cái chút nước rỉ ra, bút cái chút nước đó mà cho nó đỡ cái cơn khát, thì cái chỗ đó nó nước nó ít cho nên bút đi được hết rồi, nhưng mà vẫn thòm thèm ghê lắm, thì lại cho rằng cái vị thòm thèm đó đó là vị giải khát. Có nghĩa rằng là đứng gãi đầu gãi cổ những cái dòng sông của Phật pháp, rồi xoay qua những cái bờ cây ngọn cỏ nào đó ở bên lề, có nghĩa là những cái dòng của thế tục, xong rồi chấm mút một chút xíu những cái cơn giải khát gì đó ở trong dòng thế tục, mà chỉ có chút đỉnh thôi mà rất là thèm khát, lúc nào cũng vẫn thèm với tất cả những cái tài sắc danh thực thủy, hay với tất cả những cái vấn đề của thế gian đó, nó không bao giờ trừ hết cái cơn khát của vô minh hay cơn khát của tham dục, trái lại nó còn gia tăng cơn khát nữa. Nó làm cho mình có một cái cảm giác rằng là giải trừ cơn khát nhưng mà chưa đủ, cho nên nó thành thòm thèm. Thòm thèm nó có nghĩa là càng khát. Vì vậy mà chỉ chú tâm đến tất cả những vấn đề mà giải khát theo những cái lối đó thôi, mà không có giải khát theo bằng cái mà gọi rằng là thênh thang vô lượng Phật pháp, tự tại tự do tha hồ mà uống, không phải tranh giành như là cái thứ kia. Cái thứ kia thòm thèm mà phải tranh giành mới có được một chút, còn đây là tự tại giải thoát tha hồ mà uống, thì lại đứng đắn đo suy nghĩ. Thì cái thói thường là như vậy. Thành ra khi thói thường cái đụng Phật pháp nhiều cái như vậy, cái sinh tâm uể oải, cái nghĩ vậy nè, khó quá. Ừ. Nuốt không vô mà không biết rằng là uống từ đâu đây, tức là bước vào từ đâu đây, không biết rằng là đầu uống từ đầu sông hay là uống cuối sông hay là uống giữa sông, không biết uống từ đâu đây. Thành ra không uống. Thành ra cứ nói rằng là Phật pháp nó nhiều quá rồi mình không có nhớ hết, và mình cũng không biết rằng là bước vào chặng giữa hay chặng đầu hay chặng đuôi. Mà khi mình không biết bước vào cái chặng nào hết, thành ra tốt hơn thì không bước. Mà Phật pháp thì là vô môn, làm gì có cửa vô đâu. Anh thử, vì tất cả những cái lý lẽ nói trên đó nó mà đâm ra e dè sợ sệt rồi thay đổi lập trường, tức là nghĩ rằng là bây giờ mình đến được Phật pháp rồi mà làm sao đây, làm sao đây, đó là tâm trạng rất nhiều. Thành ra quay sang những cái mà gọi rằng là những cái vũng nước, những cái mà ở đâu mà nước sông nó tạt lên nó còn đọng lại một chút vũng nước, hay là một chút dính ở trên lá cây, dính ở trên ngọn cỏ gì đó, thì sử dụng một chút xíu đó để mà gọi rằng là cảm thấy thôi, cảm thấy là có một cái chút nào đó giải khát, nhưng mà thòm thèm, nhưng mà tăng trưởng cơn khát vì thòm thèm. Mà cái tâm trạng rất là nhiều, và đâu phải chỉ ngoại đạo, và đến hàng xuất gia cũng bị như vậy. Ở ngoại đạo thì lý luận như vậy, mà ngoại đạo không hiểu là cái vấn đề gọi là thọ giới là để trượng thừa, là để trượng thừa cái thanh tịnh giới pháp. Tại vì thanh tịnh giới pháp đó có công năng trừ diệt tham ái khác, có cái công năng như vậy. Thành ra mình lãnh giới cũng như là lãnh nước, nhưng mà mình uống tới cái khi mà tham dục khác tiêu trừ là xong rồi. Mình giữ giới, mình đến với giới chỉ vì vấn đề để giải khát tham dục, mà giải khát tham dục xong rồi thì pháp tự ưng xả huống chi pháp. Một cái người mà chẳng còn một cái tham ái nào hết, chẳng còn một cái chút xíu nào gọi rằng là ác pháp nữa, thì người đó nhất thiết gì cần gì giữ giới. Sở dĩ giữ giới là bởi vì mình có khả năng vi phạm một điều ác, thành ra giữ giới để mà gọi là đoạn ác. Bởi vì mình là người có hành thiện cho nên giữ giới để là một cái yếu tố, là một động lực thúc đẩy mình làm thiện. Còn nếu bây giờ mà mình thành toàn được thiện pháp và mình diệt trừ được ác pháp hoàn toàn thì giới gì? Thế đâu cần đâu. Anh ra nó ngay trên những cảnh giới của Đức Phật, cảnh giới của chư Phật trong mười phương, đâu có cái vấn đề mà gọi là thọ những cái giới pháp mà đại khái giống như mình thọ đâu, là không có lên trên cực lạc làm gì có cái chuyện mà thọ cái giới bất thấu đạo, bất sát sinh hay là bất tà dâm hay là mà bất vọng ngữ hay là bất ẩm tửu, làm gì có thọ mấy giới đó. Mà năm giới đó là năm giới căn bản, năm giới trọng của thích của nhân gian. Ở trên đó thì là toàn là thực tướng vô tướng, không mà lấy gì dâm. Ở trên đó thì gọi rằng là thanh tịnh không à, thì lấy cái gì mà cái vấn đề mà để mà gọi là tà hành thâu đạo hay là sát sinh gì đâu, đâu có ăn thịt uống máu chúng sinh. Thành ra đâu cần nhất thiết phải phải giữ những giới như vậy. Thành ra ngoài đạo không hiểu mà người học cũng không hiểu là mấy cái chỗ như vậy, cho nên Như Lai thường dạy rằng là nó pháp thực ưng xả huống phi pháp. Thành ra khi mà chứng được thực tướng rồi đó thì mọi pháp nó chỉ còn là cái vấn đề gọi nó chỉ là một cái phương tiện để độ sinh mà thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó gọi là thực sự là chỗ sở đắc, chỗ sở trị. Thành ra khi mà mình hiểu như vậy mình mới hiểu cái nghĩa mà Đức Phật mới nói là pháp tự ưng xả huống phi pháp, cho nên pháp thường cũng xả. Đến cái khi mà đắc được cái vấn đề mà gọi là thanh tịnh thân rồi đó, thì tự dưng cái công dụng của thanh tịnh đó là nó thanh tịnh hóa mọi sự, chứ không phải là mình là mình còn thanh tịnh là thanh tịnh, cho nên mỗi lần mình muốn thanh tịnh thì mình phải móc thanh tịnh ra mình sử dụng. Mà thân tâm của mình là thanh tịnh, thân tâm của mình là có tính thanh tịnh, danh sách tự bản lai nó là thanh tịnh, tự tính nó thanh tịnh, mà không cần phải có một cái giới pháp nào cưỡng ép nó thanh tịnh, mà cũng không cần phải có một động lực nào để thúc đẩy cho nó thanh tịnh. Không phải là Bồ Tát thì khi nào muốn thanh tịnh thì Bồ Tát phải lập tức phải phải đem giới pháp ra thực hiện thì Bồ Tát mới thanh tịnh, mà Bồ Tát là bổn lai thanh tịnh, tự tính thanh tịnh. Thì như thế thì làm sao mà lại còn có cái giới pháp gì ở ngoài giống như mình được? Mình là bởi vì thân tâm bất tịnh, thành ra phải cần có một cái pháp của Đức Phật chuyển thừa cái giới pháp của Đức Phật để răn, để gìn giữ cho mình. Nhưng mà một khi mà giới viên mãn rồi, nó tức là chứng được tự tính thanh tịnh rồi á, thì vô dụng công, tự nó thanh tịnh, tự bản tính nó thanh tịnh. Chư Phật là tự tính thanh tịnh, chư Phật không có phải là thể nào là chư Phật còn thanh tịnh nó nằm ngoài, rồi chư Phật phải dùng dựa vào những cái thanh tịnh đó chư Phật mới thanh tịnh được, chư Phật phải khởi mấy cái thanh tịnh nó ra chư Phật mới thanh tịnh được, mà chư Phật hằng an trú ở trong cái gọi là thanh tịnh tam muội. Anh như thế mình cũng hiểu cái giới là như vậy, cho nên khi thọ giới lánh thọ hết thời giới pháp của Như Lai, giống như một người mà đến cả một con sông lớn nhưng mà uống nước để trừ khát. Mục tiêu của mình đến nó là để trừ khát, chứ mục tiêu của mình đến không phải là để làm gì khác hết. Nhưng mà tại vì vong vong đi cái mục tiêu, nó còn vong đi cái cứu cánh của mình. Người mê thường như vậy, phàm nhân nó vô minh là ở cái điểm như vậy. Thành cái câu chuyện này nó là một cái câu chuyện mà nghĩa là ngu thấy rõ ràng ấy, thế nhưng mà điều cái rõ ràng này nó đầy bí ẩn ở trong đời sống của con người, mà phải nhờ cái rõ ràng này nó thì cái bí ẩn nó may ra mới được phơi bày. Con người ngu mê một cách bí ẩn ghê lắm đó. Nên là khi họ đặt chân tới Phật pháp họ hay bị thối lui ở cái chỗ như vậy, là bởi vì cái tâm trạng cái tâm sự của cái người học Phật nó đều ở cái chỗ như vậy, nó thấy rằng là Phật pháp mênh mông nó ngại, mênh mông quá nó ngại mà nó nghĩ là không vô được, thành ra không cần phải dụng tâm vào, cứ thôi cứ sống như thế qua ngày tháng mà không có dụng tâm vào, cái nó nhiều lắm đó. Cái đó sư phụ thực chứng ghê lắm đó. Mình ở gần rất là nhiều mà mình soi, mình chiếu kiến, mình nhìn tâm tư hành động, mình nhìn ý niệm, mình biết là không muốn vào, mà lý do muốn vào là ngại, là không biết phải vào từ đâu, và cứ tự nói rằng là mình lãnh thọ không được, tức là mình uống không hết được, mà cứ toàn suy nghĩ như vậy. Mang suy nghĩ đơn thuần cái là thì mỗi ngày uống một chút, mà ngày nào cũng uống thì cũng không có sợ, thì tuy là có thể là không có giải khát được, không có trừ diệt được cái cơn khát thật, thế nhưng mà đại khái mà không có để cho cái cơn khát đó nó phát triển. Thành ra cái người tu nó cũng có trình trình tự như vậy. Thì là mình biết cái hàng phục nhận là khéo điều phục làm cho phiền não không tăng trưởng, chưa thể diệt hết phiền não nhưng không không để cho phiền não tăng trưởng, gọi là phục nhẫn. Thì thấy cũng thế, nếu mỗi ngày mỗi uống đó, thì cơn khát chưa từ diệt sạch được nhưng mà cơn khát không tăng trưởng, không tăng trưởng đến mức hành mình, tới mức giết mình, tới mức là mình phải phải gọi là ngã gục, kiệt sức và ngã gục vì cơn khát. Nếu mà người đó không đủ khả năng mà uống một hơi hết cơn khát, không phải là hàng thượng căn như vậy, thì cũng ít ra hớp từng hớp, mỗi ngày hớp một hớp, thì lúc ngày nào cũng còn khát đấy, thế nhưng cơn khát nó không tăng trưởng. Còn hơn rằng là nhất định không uống chỉ vì lý do giống hệt như anh ngu này, uống phải uống hết. Thì mình nghĩ là tôi nghĩ Phật pháp nhiều quá, nghĩ một điều thôi, mỗi ngày nghĩ một điều thôi, cứ mỗi một ngày đó thì mình cứ một cái pháp đó, đó mình học một điều, mình nghĩ mỗi ngày nghĩ một pháp. Còn cái này vì không nghĩ, ngày nào cũng không nghĩ hết là chỉ vì vấn đề mình suy nghĩ như vậy, là chắc chắn là tôi không được, nó khó quá, nhiều quá, thành ra tốt hơn hết, tôi là người thông minh tốt hơn hết, như vậy tôi khỏi cần phải dụng công suy nghĩ chi, mất công. Đó là cái thông minh của mình đấy, thông minh của thế tục đấy. Nhưng mà trái lại, cái thông minh thật là biết rằng là nhiều cho nên phải mỗi ngày mỗi tí thì mới có ngày vào. Tại vì biết trước một điều là nếu không vào tương lai không thể nào đắc đạo, giống như câu chuyện này nói, tương lai không thể nào đắc đạo và trôi lăn trong sinh tử. Và khi trôi lăn trong sinh tử, nhớ một điều quan trọng lắm, đời nay được thân người, được nghe giáo pháp, được xuất gia, được thọ giới mà không uống được một giọt Phật pháp nào hết, và coi như triệt tiêu rồi. Vậy thì kiếp nào cũng được, nghĩ thử, đầy đủ tất cả phương tiện mà cứu không được, vậy thì được chừng nào cứu được? Mà mình lại dễ người mà suy nghĩ rằng ô nó nhiều quá, thành ra mình hỏi cần phải vô nữa, mà mình thông minh mình biết vô không nổi đâu, thành ra dụng công làm gì mất công. Nếu nghĩ như thế là chấp nhận con đường của lưu chuyển sinh tử, chấp nhận được con đường đại vô duyên với Phật pháp, đến đến độ rằng được thân người, được nghe pháp, được chỉ dẫn Phật pháp, được bày tư duy, mà cái nghiệp của mình nó như một bức tường thành kiên cố, không dao động trước tất cả những cái nhân duyên nói trên. Suy nghĩ như vậy là thấy mình gọi là chết chắc, chết chắc. Rồi hết kiếp này mình có nhân duyên nó nữa không? Tại nhân duyên của mình vô duyên. Mình sống ở trong Phật pháp mà mình sống, mình là người thật mà lại mộng du. Đó. Mình toàn là ở trong mộng không à, mình không có chịu nhìn cái sự thật. Thế như vậy là nó chết chắc được thì làm sao mà cứu? Thành ra nếu mà hiểu như vậy, mà giác ngộ được như vậy thôi, thì sẽ sợ hãi, thì sẽ phải mỗi ngày nghĩ một chút để hữu duyên Phật pháp, để tạo nên một cái hữu duyên. Rồi khi hữu duyên với Phật pháp như vậy đó, thì sau này mới được cứu. Còn nếu mình bị vô duyên như vậy đó, mình có thể bị nó như thế này nè. Này không phải nói dọa đâu, cái này là sự thiệt chiếu theo luật luân hồi nhân quả. Có nghĩa rằng là mình ở trong Phật pháp mà mình vô duyên Phật pháp, nhưng mà mình được Phật pháp nuôi dưỡng mà mình lại vô duyên với Phật pháp đó. Thế mà mình lại được Phật pháp nuôi dưỡng, đó là được bao nhiêu người người ta nuôi dưỡng, thành ra đời sau nó bị đọa, nó bị đọa lạc. Tại vì sao vậy? Ám tế ngu si bất tu chính niệm, nhớ cái câu nó dùng. Thành ra kim tắc phú mau lân giới, thọ thử liệt hình. Thành ra nó sẽ bị rơi vào trong những cái như thế. Rồi mình sẽ được những đồng đạo của mình hay là sư trưởng của mình còn chút nhân duyên rơi rớt, sẽ mua mình đem đi phóng sinh. Phải có một cái chút nhân duyên rơi rớt với nhau. Nhưng mà do đâu mà vũ mao lân giới thọ thử liệt hình, ám tế ngu si bất tu chính niệm. Mà nếu một cái người mà nó không có cái nhân duyên, nó gặp Phật pháp á, nó không biết gì tới Phật pháp hết, thì ám tế ngu si là chuyện dĩ nhiên. Nhưng cái đại ám tế ngu si là cái chuyện mà đối đầu với Phật pháp đó, mà không có uống được một giọt Phật pháp nào hết, cái đó mới chi nguy. Thành ra cái đó chỉ có hai đường thôi. Sư phụ thường nói hai đường khi tu tập: một là phải luyện trí tuệ cho dữ vào, mà hai á thì phải phát triển từ bi cho nhiều vào. Và phát triển từ bi là gì? Siêng năng tụng kinh, xưa sư phụ là tu cả hai. Và siêng năng tụng kinh, hồi hướng làm chuyện bố thí, phóng sinh bố thí, làm cho dữ vào, có tài sản bao nhiêu tung ra vào mấy cái chuyện nó hết, thì nó cái công đức đó nó giải trừ mấy cái kia, mấy cái nghiệp kia với cái phúc đức công đức nói trên. Còn nếu không á thì phải có cái trí tuệ để mà làm sao để mà có thể tiêu cái sự mà gọi là đàn na tín thí cúng á, bằng cái vấn đề là bố thí pháp. Tức là giống như cái anh chàng mà mời hết người ta tới để đãi đãi một chầu đề hổ mà, thì mình đãi được. Nên có hai con đường tu để không đọa: một, phát triển trí tuệ; hai, phát triển từ bi. Vẫn tướng từ bi phải tụng kinh cho nhiều, cầu nguyện cho thí chủ đàn na tín thí, phát tâm bố thí phóng sinh, trường thừa cái công đức lực đó mà đời sau nó còn thăng hoa. Một là trường thừa cái mà công đức đó, hai là trường thừa cái trí tuệ nó trên để thâm nhập vào cái Phật trí. Còn cả hai cái đó đó mà thiếu hết á là coi như là kêu bằng là vô phương rồi, là chắc chắn là đọa. Thành ra mình mới nhìn thấy cái vấn đề, chẳng hạn như khi mình phóng sinh, mình đọc cái câu như vậy, mình nói là cái chúng sinh này nó chỉ vì nguyên nhân là nó ám tế ngu si bất tu chính niệm thôi mà bây giờ nó bị như vậy. Nhưng mà tại sao nó lại được cứu mà nó lại được quy y? Tại nó còn một chút nhân duyên trong đời trước, nên sẽ được những đồng đạo hay là sư trưởng hay đồng đạo của chúng trong đời trước cứu tế tầng thứ nhì, mà lại phải làm lại từ con số không. Con số không đầy mệt mỏi. Thành ra trước sau gì á, cũng phải chiến đấu để thoát ra khỏi cái lưu chuyển sinh tử, trước sau gì cũng vậy. Mà đã biết trước sau gì cũng phải ấy, thì càng giải quyết nó càng sớm ấy, thì càng khỏe. Trước sau gì cũng phải uống nước để giải khát, mà lại đợi cho đến rằng là lúc mà khát cho đến gần chết rồi, lết bò rồi mới chịu uống. Thì tại sao không uống ngay? Anh ta phải suy nghĩ như vậy. Đừng có bị cái tư tưởng gọi rằng là Phật pháp nhiều quá, lai láng quá, không biết chỗ nào vô, không biết chỗ nào vô gì. Thì cái chỗ nào đang học thì cứ y giáo vùng hành ngay cái chỗ đó, cứ tu tập ngay cái chỗ đó. Thành ra học cái gì á thì uống cái đó liền, đừng bỏ qua, đừng có cất đi, đừng có cất đi để mai mốt khác uống một thể. Nó uống ngay đi. Tức là mình học tới đâu, mình biết tới đâu đó, thì mình hành tới đó, mình cứ hành tới đó, mình cứ đúng như thế. Thì tự nhiên mình vào trong Phật pháp đại hải đương như thường. Không có một người nào mà không vào được. Mình bây giờ được kiếp người mà mình nói mình vào được thì súc sinh nó làm sao? Rồi mai mốt đợi đến cái lúc mà kiếp này mình đối diện Phật pháp mình vào không được. Mình vào không được, tức là mình vào chỗ khác. Thì kiếp sau mình sẽ vào cái chỗ mới. Chỗ mới là chỗ lưu chuyển sinh tử. Mình giao nhân duyên với Phật là để mình đến với cái cõi Phật. Mình giao nhân duyên với sư trưởng là để mình cùng với sư trưởng đi trên cái con đường đó. Nhưng bây giờ mình vô duyên thì đương nhiên mình sẽ đi, mình sẽ ca bài thôi là hết, chia tay từ đây. Đấy, từ nay sầu dẫm nát tim tôi. Đấy, mà dẫm nát thân tâm của tôi luôn, chắc chắn rồi. Tại vì nó sẽ thành như thế. Cho nên đó là một cái điều mà gọi là qua cái câu chuyện này là một cái vấn đề gọi là nhắc nhở mình khá quan trọng ghê lắm á. Mà trong đời sống ấy, thì Vũ thường nhìn thấy từ cái khi mình mới xuất gia cho đến bây giờ là 37 năm mà, thì sư phụ nhìn thấy người đồng tu với mình cho đến hàng hậu bối của mình đều bị cái chứng đó hết, nhiều lắm mà không vào. Và họ tự có một cái cảm giác hào hành mà không thể nào vào được đâu, cho nên tốt hơn là đừng có nghĩ chuyện vào làm gì, tôi cứ sống như thế này qua ngày. Mà không hiểu rằng chính cái đó là cái chết, cái đó đưa đến cái tương lai không đắc đạo như câu chuyện này nói, và sẽ rơi vào trong vòng lưu chuyển sinh tử. Mà khi rơi vào lưu chuyển sinh tử của luân hồi như vậy, chí nguy là lại do cái ám đế ngu si. Mà hễ ngu si đó, thì mất thân người. Tại vì súc sinh là tượng trưng cho cái vấn đề của cái mà ngu si mà thành súc sinh. Mà tham á, thì thành ngạ quỷ. Nó mà còn tất cả những cái vấn đề mà kiểu mà ác, mà thù hận hay cái gì đó thì rơi vô địa ngục. Thành ra khi mình hiểu như vậy thì tất cả những cái vấn đề nói trên mới phải gọi rằng là tế tâm. Để tư duy cái người mà khi học Phật mà hiểu biết đó, thì nhất cử nhất động gì mình cũng tư duy và mình cũng tìm cái nhân cái quả của nó. Mình hiểu được cái mục tiêu của mình, tức là mình hiểu mục tiêu của mình rằng là vì sao mình xuất gia, để mình trừ khổ thôi. Làm thế nào để trừ? Chẳng lẽ mình chỉ nghĩ là cái khổ của mình chỉ là những cái khổ nhất thời, rồi khi mình xuất gia vô mình thoát từ những cái khổ nhất thời đó là xong rồi sao? Mình phải nghĩ đến vấn đề là làm thế nào mình giúp cho thiên hạ thoát khổ nữa, mục tiêu của xuất gia. Mà mình thoát khổ đâu phải là cứ một ngày mình có 3 bữa ăn rồi mình được người ta cung kính, kính trọng, mình được người ta cúng dường, mình được người ta nuôi, đó là hết khổ rồi, hài lòng quá này. Cái đó chỉ là chấm mút một cái chút xíu cái nước gì đó, vụn vặt của nước sông mà tung tóe văng lên trên bụi cây, bờ cây, ngọn cỏ, xong rồi mình múc đựng chút như vậy rồi thấy đã mà vẫn thèm, xong rồi cho rằng là như thế là thành là xong rồi đấy, giải khát. Mà trong khi nước sông mênh mông thong thả như thế thì không uống. Bị như thế mà, bị cái tâm tư như vậy, xong rồi cứ nghĩ rằng được một chút xíu của cái công đức xuất gia đó là kêu bằng rằng là hài lòng rồi đó. Là cứ như thế đó mà tiêu pha tuyến nguyệt nguy ghê lắm. Những cái vấn đề là không phải rằng là giải khát cái cơn, nghĩa là gọi rằng là khó khăn của mình ở cuộc đời, mà là đi tu hành phải giải quyết khó khăn của mình cuộc đời, mà tu hành để giải quyết mọi cái tham ái khổ, tham ái khác, vô minh khác, ác hận khác, tất cả những cái khác như vậy. Mình mục tiêu của mình là như thế, mà chỉ có Phật pháp mới chữa được cái cơn khác ở trên này. Thành ra nói tóm lại, đừng có lộn cái vấn đề cái cấu cánh của mình bị mất, gọi là sơ phát tâm nó mất, thành ra mình không có hiểu được nữa. Thành ra khi mình vào trong đạo á, mình được một chút danh văn, một chút lợi dưỡng, mình thấy thỏa mãn ghê lắm, mình thấy rất là thỏa mãn. Thì thỏa mãn xong cái là mình từ đó trở đi mình tu theo cái sự nghiệp mà đang được danh văn lợi dưỡng. Tại vì đối với mình cái dòng sông của Phật pháp kia uống nổi, thành ra thôi chấm bút những thứ mà nó bị văng tung tóe lên đó. Đấy nghĩa là gọi là dựa được Phật pháp một chút xíu, những cái thứ như vậy thôi. Còn ngoài ra thì cái cứu cánh bằng là khi xuất gia tu hành của mình trừ khác và giúp cho những người khác giống mình bằng cái tâm từ bi, hiểu rằng khi mình khác mình cần nước thế nào. Và mình hiểu ra một điều là chỉ có cái nước này trị được cái khác ở suốt cái vùng vùng này, chỉ có chỗ này có nước để trị khác thôi. Thành ra mình hiểu những cái điều như thế, thành ra khởi từ bi tâm mà giúp cho những cái người khác nước khác họ được no đủ, thì đó là mục tiêu. Thành ra đừng lộn. Khi mà mình đọc một cái câu chuyện nào đó, hay là mình xem một cái ý nghĩa của kinh nào đó, thì mình phải để tâm để ý ghê lắm ở cái chỗ này là trước sau như một. Là đầu tiên hết mình phải tư duy rằng cái cứu cánh nó là cái gì, xong mình đừng có lạc cái cứu cánh sau đó. Đó, mình biến nhiều cái khác trở thành cái cứu cánh của mình sau đó, cái cứu cánh nguyên thủy của mình nó mất tiêu hồi nào chẳng hay, thì đó là mê. Nên ra mình phải hiểu rằng ý nghĩa của cái chuyện này, cái anh ngu này là ngu ở điểm nào, ngu ở điểm là đến sông chỉ để giải khát. Thì giờ đây cái công việc mà giải khát nữa anh lại không làm, chỉ vì một cái tư tưởng u mê nhất thời nó làm loạn ý của anh, loạn mất cái tư tưởng đầu của anh, nó làm mê thấp cái tư tưởng đầu của anh, là nước nhiều quá làm thế nào uống hết. Cái ngu là ngu chỗ đấy thôi. Thành ra nếu như vậy thì người nào cho mình Phật pháp hay cho mình giới pháp, mình có bị rơi vào cái u mê đó không? Để mình suy nghĩ là nhiều quá. Để mình suy nghĩ như vậy. Mà mình vẫn hiểu cái mục tiêu của mình nhiều hay ít, không phải mục tiêu của mình, mà mục tiêu của mình là trừ khát. Thành ra nhiều hay ít gì đó, tất cả những cái ngoại cảnh, ngoại pháp đó không làm lay động cái tâm ý ban đầu của mình. Mình định ý rồi là giải khát, những ít nhiều gì cũng cần biết giải khát, không có bị cái ít cái nhiều đó làm lung lạc, làm loạn tinh thần, làm thất ý, tức là không biết cái ý bám ở đâu hay là đặt để ở đâu nữa, tức là người tán tâm. Còn nếu định tâm á thì mình hiểu như vậy, có khi chuyện mà nước nhiều với nước ít thì chẳng có dính thì đến cái vấn đề giải khát hết. Bây giờ mình khát nước, mình ra một cái xe nước mía nó để trong mấy bùi mía mình cũng thấy kệ, mình cũng uống vừa đủ cân no trả tiền rồi đi. Còn mà mía cả đống đó hay mía Mía nhiều mía ít gì nó không thành vấn đề. Vấn đề là vấn đề mà mình có nước mía để uống thôi. Và vì sao uống? Vì giải trừ cơn khát. Ý như thế nó định ghê lắm, mà nó không có bị mấy cái kia làm lạc. Mình hay bị lạc, cho nên vì vậy khi mình học kinh hay là mình xem mấy chuyện cố sự, mình bị tất cả những yếu tố xung quanh nó làm loạn mình. À, mình không có định ý, cái ý của mình không có nắm được cái chính. Và nếu mình nắm cái chính, mấy cái xung quanh mình chẳng động gì hết trơn á, thì không có cái gì làm cho mình bị thất ý hết. Đó là cái cách mà nhìn nhận cái sự vật, tập cái đó. Còn cái vấn đề mà mình cứ nhìn theo mọi cái xung quanh, mình bị mọi cái xung quanh chi phối, mình bị cái nhiều cái ít nó chi phối, mình bị câu cú câu văn chi phối, mình bị cái đầu đề chi phối, mình bị cái con người nào trong chuyện nó chi phối lung tung hết á, là mình kể ra tâm phan duyên của mình khá mạnh. Thì chính những cái đó mà mình sống ở đời mình hay bị loạn tâm loạn ý, mình không định được đấy. Chính những cái đó, thành ra ở ngoài mình nhìn những câu chuyện sống động ở ngoài mình bị tán, cho nên khi mình nhìn câu chuyện mà ghi chép lại ở trong sách mình cũng bị tán. Còn nếu mà khi nào mình cũng định được, mình cũng giữ vững được cái lập trường của mình á, mình giữ vững được cái lập trường của sự vật á, thì tất cả những cái bên ngoài không náo loạn được, không tác động, không ảnh hưởng, cho nên vẫn sáng như thường, vẫn thấy được những cái mà lệch lạc. Nếu mà bỏ cái định ý này đi mà rơi vào trong tất cả những cái mà gọi rằng là ngoại pháp, những cái bên ngoài mà nó chi phối mình để mình thất mất cái định ý này á, đó là cái đặc tính của phàm phu, đặc tính của người mê. Chính vì như vậy mà sống ở thế gian cũng bị nó chi phối ghê lắm, cũng bị tất cả những thứ đó nó chi phối. Cho nên định ý là tu giải thoát, vào trong chốn tu hành bị những cái pháp và lợi dưỡng chi phối, quên cái vấn đề giải thoát rõ ràng. Anh sẽ đừng coi thường những cái chi tiết đó, đừng coi thường, thì rõ ràng như vậy đó. Thành ra mình quên đi cái cứu cánh giải thoát rồi, bây giờ bị tất cả những cái do cái nhân duyên tu hành thì được người ta cung kính cúng dường, rồi lại do cái gốc này sinh ra cái cúng dường cung kính, rồi lại bám víu vào cái cúng dường cung kính quên cái tu hành, thành quên mất cái sơ phát tâm, phong thất sơ phát tâm một chuyện, gọi là thất định hai chuyện, tức là tâm định. Ba, lập trường không kiên cố, tức là đối với lại cái pháp đó, đối với cái lại cái sự cái pháp mà mình đi xuất ra, không có dũng kiệm tưởng, không có một cái tưởng dũng kiệm, yếu đuối, thành ra dễ bị tất cả những cái bên ngoài nó chi phối, đánh mất đi cái ý tư tưởng chính yếu của mình. Đó là lý lẽ là con người nó loạn tâm và nó phan duyên cực kỳ. Nếu khi mình hành xử một cái điều gì, mình biết chắc chắn cái điều đó của mình là cái gì, thì không có cái gì lay động được. Còn mình quên cái cứu khánh đó, thì những cái xung quanh nó lay động mình, nó hút mình, và mình trở thành tư tưởng mới, lý tưởng mới. Nó đánh quên hết tất cả những cái cũ kỹ đi, những cái mà sơ phát tâm của mình ban đầu. Mà người tu chỉ có thất bại cái vấn đề là vong thất sơ phát tâm thôi. Tại không có một người xuất gia nào một lúc sơ phát tâm mà không thuần thành hết. Phải nói là 90% là khi sơ phát tâm hết sức là thuần thành, thanh tịnh. Nhưng mà về sau này mà mất thuần thành hay mất thanh tịnh là vì sao? Vì đó. Bị những cái kia nó làm. Anh này cũng vậy, là nghĩ giải khác. Không đến cái thấy nước sông nhiều quá, nó bị cái sông nhiều đó nó làm mất đi cái ý chí ban đầu, cái sự nghiệp ban đầu mất. Thì người ta cũng phải xuất ra gặp những cái nhân duyên nào đó, cái chạy theo những cái nhân duyên đó, từ từ gọi rằng là tiền tài, danh lợi, tình cảm, đủ thứ mọi cái đó, cái nó thành chạy theo mọi cái đó luôn, mà nó bỏ cái gốc cũ. Mà lúc đầu hết á, xuất gia là cái gốc xuất gia là để ly khai tất cả mấy cái này. Thế nhưng khi xuất gia rồi nó thì lại có cái nhân duyên để mà đụng chạm đến mấy cái này á, để nó chạy theo. Y chang này cái điểm nó, cái điểm nó đánh mất đi cái lập trường ban đầu của nó, cái điều nó quan trọng lắm. Cho nên ngay khi mình tu hành cũng vậy, nếu như mình kiên cố cái tư tưởng á, mình định, thì đương nhiên mấy cái sự mà gọi rằng là cúng dường hay là hay kính trọng hay tôn kính hay là cái gì đó nó cũng chẳng có xao xuyến gì hết. Mà người như thế thì mới vào Phật pháp được, tức là mới uống nước được. Còn không như thế là nó quên uống nước rồi. Nó uống nước được thì nó giải được cái cơn khát, vô minh khát, tham dục khát, tham ái khát, phiền não khát, sinh tử khát. Thì nếu nó không quên nó sẽ uống được, mà nó quên thì nó không thất, hết uống thì thành án tế ngu si, bất tu chính niệm. Thành trong đời vô sợ nhất điều à, hồi nào giờ nói nhiều lần lắm, bây giờ phải lặp lại. Hồi tu hành giờ sợ nhất một điều là mình là một người tu mà lại không có trí tuệ, sợ điều đó ghê lắm. Rồi sợ một điều nữa, trả nợ, cái trả nợ mới gay go. Thành ra cái giai đoạn đầu hồi mà chưa gọi là có cái nhân duyên mình đi thuyết pháp giảng đạo, mình còn là một tu sĩ trẻ, còn nhỏ tuổi, cái ngủ gõ mõ tụng kinh đêm ngày, đêm ngày mình gõ mõ tụng kinh. Thì hồi đó thầy Tâm Nguyên này còn trẻ còn nhỏ, ở gần bên chùa tối nào cũng chạy qua tụng kinh Dư Vụ cả một bầy. Đó là không kể những cái thời mà Dư Vụ lạy Phật một mình, mấy cái thời mà hướng dẫn cái đám mà trẻ tuổi nó tụng kinh, tụng đủ thứ kinh hết, nó tụng kinh ghê lắm. Chẳng ai Dư Vụ sợ vậy đó. Mà mình suy nghĩ tụng kinh để gieo nhân duyên với kinh điển, gieo nhân duyên với pháp, lạy Phật để gieo nhân duyên với Phật, để tu hành trí tuệ để gieo nhân duyên với sự nghiệp giải thoát. Cho ngày đêm mình làm cái việc nó trước nhất à, còn những cái việc khác phải tính sau. Ít nhất trong một ngày nó mình phải có cái vấn đề gọi là tư duy, là suy gẫm giáo lý Phật pháp. Ít nhất ngày nào cũng phải có như thế hết thời gian. Mình ngồi suy nghĩ hay đi đứng nằm ngồi gì trên dọc đường, đứng ngã tư đường hay là ngồi trên xe này kia nhìn ngó thiên hạ, mình cũng tư duy nữa, mình suy nghĩ Phật pháp nữa. Nó đâu có thể nào không tư duy suy nghĩ gì, tự nhiên cái biết Phật pháp nó nói chuyện dẫn chơi làm gì có cái chuyện mà vô nhân vô quả như vậy. Thành ra phải để ý như thế. Cái câu chuyện này cái nghĩa của nó ở cái chỗ là giải thích thêm nó, dù là đằng sau nó nói rõ nhưng mà đều giải thích thêm cái chỗ này. Cái nguy nhất là cái người ta thường thường bị ngoại pháp đó, làm cho người ta khởi cái tâm phan duyên. Và khi nó khởi tâm thì người ta đánh mất tất cả những cái công đức, đánh mất tất cả những cái thiện duyên của người ta, công đức của người ta không biết. Và người ta tưởng người ta lợi, người ta giống như thằng ngu bị lấy lê đập đầu á, nó đập cho đến ám tế ngu si mà không hiểu, mà vẫn tưởng là mình có lợi ghê lắm á, vẫn tưởng rằng là mình chắc là được lợi ghê lắm, được thiên hạ cung kính cúng dường ưu tiên đủ thứ. Nhưng mà kỳ thật ra là nó đập, nó đang chảy máu đầu mà tưởng mình khôn, cho chúng là ngu cái tưởng mình khôn. Những cái câu chuyện nó phối hợp lại với nhau nó ra nó là thôi tùm lum. Nghe nói trăm chuyện chứ thiệt ra ngàn chuyện thì người ta có ngàn cái ngu, trăm chuyện nó có trăm cái ngu, vạn chuyện nó có vạn cái ngu, một ngu sinh ra trùng trùng ngu, mà một khôn nó sinh ra trùng trùng khôn. Nguyện đem công